Tổng Bí thư Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng vừa quyết định tham gia vào Đảng ủy Công an Trung ương hôm nay. Sự kiện lần đầu tiên một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản chính thức trở thành công an, theo nhà bình luận, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến việc chấn chỉnh nội bộ đảng trong thời gian gần đây. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, ba trong số tứ trụ của hàng lãnh đạo Việt Nam, bao gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, vừa được chỉ định vào Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương trong buổi lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị khóa 12, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản có mặt trong Đảng ủy Công an Trung ương. Một số nhà quan sát chính trị cho rằng sự kiện này có liên quan đến những biến động gần đây trong nội bộ đảng. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà bình luận chính trị của Việt Nam nói, việc không chính thức công bố chức danh cụ thể của ông Nguyễn Phú Trọng đặt ra một số câu hỏi tế nhị.
Vấn đề đặt ra là ông Nguyễn Phú Trọng là cấp trên hay là cấp dưới của ông Tô Lâm? Tại vì vào tháng 5 vừa rồi thì ông Tô Lâm đã nhận một cái quyết định của Bộ Chính trị phân công làm bí thư của Đảng ủy Công an Trung ương. Thì hiện nay về mặt Đảng ủy Công an Trung ương là ông Tô Lâm đang là bí thư. Như vậy thì nếu ông Nguyễn Phú Trọng, ông Trần Đại Quang, ông Nguyễn Xuân Phúc cùng nằm trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương thì vai trò của họ là như thế nào, và đặc biệt là của ông Nguyễn Phú Trọng, ông là bí thư của Đảng ủy Công an Trung ương hay là chỉ là một cái vai trò bình thường?
Nhà quan sát chính trị Việt Nam cho rằng chức danh cụ thể của ông Tổng Bí thư trong Đảng ủy Công an Trung ương sẽ cho thấy rõ hơn quyết định của ông Nguyễn Phú Trọng khi xen vào một trong những thế lực chính trị quan trọng là Bộ Công an.
Nếu là vai trò bình thường thì về mặt đảng, trong Đảng ủy Công an Trung ương thì ông Nguyễn Phú Trọng, ông Trần Đại Quang, ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ phải đứng ở vị trí dưới ông Tô Lâm. Còn nếu như là ông Nguyễn Phú Trọng mà trở thành bí thư Công an Trung ương, thì như vậy thì ông Tô Lâm làm cái gì? Và như vậy cái quyết định phân công ông Tô Lâm làm bí thư Đảng ủy Công an Trung ương còn có giá trị hay không? Thì lúc đó tôi phải hiểu là ông Tô Lâm sẽ cách nào đó là bị giống như là cách chức và không còn là bí thư Công an Trung ương nữa.
Một câu hỏi nữa, theo tiến sĩ Phạm Chí Dũng, có liên quan đến nguyên nhân tham gia vào Đảng ủy Công an Trung ương của ông Trọng và những vụ bê bối trong nội bộ đảng gần đây.
Bây giờ đã đang đặt ra một cái vấn đề hết sức tế nhị là tại sao ông Trọng lại quyết định tham gia vào Đảng ủy Công an Trung ương? Và cái việc này liệu nó có liên quan gì tới cái việc gần đây là có một cái nguồn dư luận cho rằng là Tổng Bí thư thậm chí là cũng chẳng nắm được Đảng ủy Công an Trung ương và chẳng nắm được Bộ Công an và để cái cụ Trịnh Xuân Thanh đào tẩu một cách ung dung, ngon lành như vậy? Thế thì có lẽ là ông Nguyễn Phú Trọng ông đã tính tới cái việc là đã đến lúc mà ông muốn giám sát cả hoạt động của Bộ Công an thông qua cái việc là cơ chế chính ủy ở trong Bộ Công an, tức là Đảng ủy Công an Trung ương.
Theo quyết định được công bố vào ngày hôm nay, Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 gồm có 16 người. Ban Thường vụ Công an Trung ương gồm 7 người, bao gồm tam trụ vừa được chỉ định tham gia. Báo Quân đội Nhân dân nói, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, nhưng không nói rõ chức vụ của ông Tô Lâm là bảo lưu hay theo quyết định trước đây. VOA chưa có điều kiện để kiểm chứng thông tin này. Một thanh niên Việt Nam tẩm xăng tự thiêu để câu like. Thực hiện lời hứa đăng trước đó trên mạng xã hội Facebook, một thanh niên Việt Nam đã tẩm xăng tự thiêu vào đêm 20 tháng 9 tại cầu Tân Hóa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, gây ra tình trạng hỗn loạn, ách tắc giao thông khi hàng trăm người dân hiếu kỳ tụ tập để xem màn dám nói dám làm của nam thanh niên trên. Video lan truyền trên mạng hôm nay cho thấy, nam thanh niên đã đổ xăng lên người để tự thiêu, nhằm giữ lời hứa đã đăng lên Facebook trước đó. Sau khi bị bén lửa, nam thanh niên này đã nhảy xuống dòng kênh để dập lửa. Báo VN Express cho biết anh này không bị sao và bơi được vào bờ. Trước đó, nam thanh niên trên đã tự đưa ra lời hứa sẽ tự thiêu vào lúc 7 giờ tối ngày 20 tháng 9 và nhảy xuống kênh Tân Hóa nếu có được 40.000 lượt like. Chưa đầy một ngày, dòng đăng tải trên đã nhận được hơn 86.000 lượt like. Trò câu like của nam thanh niên đã khiến hàng trăm người dân hiếu kỳ tụ tập chờ sẵn ở khu vực kênh Tân Hóa vào thời điểm đã định, khiến gây kẹt xe nghiêm trọng. Cảnh sát giao thông đã phải giải tán đám đông, nên lời hứa của nam thanh niên trên bị cho là chỉ là lời chém gió. Tuy nhiên vào lúc 23 giờ tối ngày 20 tháng 9, nam thanh niên trên đã bất ngờ thực hiện hành động mà nhiều người cho là điên rồ trên. Những trò câu like bất chấp hệ quả hiện đang rất phổ biến trên mạng xã hội. Trào lưu này không ít lần bị lên án vì đã gây ra những hệ lụy và ảnh hưởng xấu trên cộng đồng mạng, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam. Lệ phí thôi quốc tịch Việt Nam là 2,5 triệu đồng. Bộ Tài chính Việt Nam vừa công bố nội dung dự thảo thông tư liên quan đến việc thu, nộp lệ phí, quản lý việc xác nhận quốc tịch Việt Nam, trong đó có các khoản thu lệ phí xin trở lại hoặc thôi quốc tịch Việt Nam. Theo báo Người Lao Động, dự thảo đưa ra 3 khoản thu phí và 3 khoản thu lệ phí. Trong 3 khoản thu lệ phí, có lệ phí xin nhập quốc tịch Việt Nam là 3 triệu đồng một trường hợp, lệ phí xin trở lại quốc tịch Việt Nam và lệ phí xin thôi quốc tịch Việt Nam có đồng giá là 2,5 triệu đồng một trường hợp. Dự thảo cũng đưa ra một số trường hợp được miễn lệ phí xin nhập, thôi hoặc trở lại quốc tịch Việt Nam, bao gồm những người có công đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, người không có quốc tịch, mất quốc tịch và có xác nhận hoàn cảnh khó khăn, người di cư từ Lào, cư trú hợp pháp, có xác nhận gốc Việt, v.v. Theo Bộ Tư pháp Việt Nam, trong năm 2015, có đến 4.474 người xin thôi quốc tịch Việt Nam, trong khi chỉ có 15 người nhập tịch và 14 người trở lại quốc tịch Việt Nam. Gần đây, một vài trường hợp doanh nghiệp lớn của Việt Nam xin nhập tịch hay mang quốc tịch nước ngoài cũng đã gây bàn tán trong dư luận. Trả lời về sự chênh lệch giữa số người xin nhập tịch và người thôi quốc tịch Việt Nam, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Mai Tiến Dũng, được báo VN Express hôm 31 tháng 8 trích lời nói, đa số các trường hợp xin thôi quốc tịch Việt Nam là cô dâu lấy chồng nước ngoài, xin thôi để nhập quốc tịch theo chồng.